Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị. Đầu tiên là có một cái lời xin lỗi trước là tôi cũng là một trong 70.000 người ở New South Wales đang bị cái dịch cúm nó hoành hành. Cho nên trong cái phần trình bày hôm nay tôi hy vọng là cái giọng nói của tôi không truyền cảm đến quý vị.
hay, anh dùng chữ rất hay. Không truyền cảm tới quý vị. Nhưng mà Quốc Vinh lại cần giọng truyền cảm đó anh Lưu Dân à. Trở lại với câu chuyện của chúng ta thì thưa quý vị, trong tuần Chính phủ Úc đã đưa ra một lời cảnh báo là người Úc hãy cảnh giác nhưng mà đừng sợ hãi. Đó là sau khi xảy ra những cái vụ tấn công của khủng bố bằng xe, lấy thí dụ như ở Nice bên Pháp, London ở bên Anh, rồi Barcelona ở Tây Ban Nha, thì những cái vụ tấn công đó đều là dùng xe để làm vũ khí, có nghĩa là cán bừa vào trong đám đông và đã gây thiệt mạng, làm cho nhiều người bị thương tích. Thì trước cái bối cảnh như vậy đó, thì chính phủ chắc là vì vậy mà mới đưa ra cái lời cảnh báo như thế này, phải không thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, nước Úc mặc dù là một cái nước nó xa xôi, nó là một cái nước nó hoàn toàn là một cái hải đảo, nó cô lập với một cái phần khác của thế giới. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, cái biện pháp phòng ngừa vẫn là một cái thứ tự ưu tiên rất là cao của chính phủ. Và vì vậy, bên các cái cơ quan an ninh cũng đã có một cái câu khẩu hiệu, hay là đúng hơn là họ nói rằng là alert but not alarm. Tức là mình phải luôn luôn mình có những cái cẩn thận, mình đề phòng, nhưng mà không phải sợ hãi đến cái mức độ mà mình không có tiếp tục những cái sinh hoạt bình thường hàng ngày của mình. Bởi vì dù muốn dù không thì cái lifestyle, cái cách sống, cái cuộc sinh hoạt thường ngày của mình vẫn phải được duy trì, chứ không phải vì những cái nguy cơ tiềm ẩn mà mình phải bắt buộc từ bỏ đi hoặc là không có tiếp tục những cái sinh hoạt bình thường đó hàng ngày của mình. Vì điều đó cũng có nghĩa rằng là chúng ta đang chịu thua hay là đầu hàng trước những cái hoạt động khủng bố.
Thủ tướng Malcolm Turnbull trong tuần đã công bố kế hoạch gồm có nhiều biện pháp để mà phòng ngừa những cái vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi. Lấy thí dụ như là dựng những cái ụ, những cái cột, những cái trụ bê tông tại những nơi dẫn vào, lấy thí dụ như những cái khu chỉ dành cho khách bộ hành chẳng hạn, hoặc là những cái nơi mà có đông đảo người lui tới. Chúng ta thì không phải là những chuyên gia về an ninh cho nên là chúng ta cũng không hiểu nó hiệu quả đến đâu, nhưng mà chúng ta cũng có thể hình dung ra được là nếu như có những cái ụ bê tông đó thì chắc là xe không có chạy qua được. Nhưng mà trước đó thì như thế nào?
Chúng ta đều biết là ở nước Úc có những cái nơi tụ tập khá đông người và đó là những cái mục tiêu mềm mà quân khủng bố có thể nhắm tới. Thí dụ như là những cái buổi hòa nhạc, những cái cuộc sinh hoạt thể thao hoặc là những cái lễ hội đường phố vân vân, thì tất cả những cái này nó đều có thể trở thành những cái mục tiêu của cái khủng bố. Và những cái vũ khí mà những cái nhóm khủng bố này sử dụng là không cần phải ôm bom vào tự sát hay là gì đó, nhưng mà họ có thể dùng những cái chiếc xe van, ngay cả những cái chiếc xe hơi bình thường, cứ chạy thẳng vào cái đám đông và bất chấp những cái nạn nhân là ai, bởi vì cái mục tiêu của họ là gây ra cái số tử vong càng nhiều càng lớn càng tốt để mà tạo tiếng vang. Và dĩ nhiên là không ai chấp nhận những cái hành động như vậy của họ, mặc dù họ làm như thế với một bất cứ một lý do gì. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, những cái biện pháp như là Thủ tướng Malcolm Turnbull vừa nói, nó chỉ có tính cách là giảm bớt cái sự thiệt hại, chứ không phải là tuyệt trừ cái căn gốc của khủng bố. Và tôi chắc chắn rằng là các cơ quan an ninh và tình báo của Úc cũng như là của một số các quốc gia Tây phương khác đều hiểu rõ cái điều này.
Chính phủ cũng nói đến cái vai trò của người dân và cũng kêu gọi người dân là lúc nào cũng nên cảnh giác, bởi vì rõ ràng là đồng ý là có lực lượng an ninh giống như anh nói, cảnh sát vân vân, nhưng mà tai mắt thì phải nói là không thể nào sánh được với lại tai mắt của dân chúng. Cho nên là nhà chức trách cũng khuyên rằng nếu như mà chúng ta có ai phát hiện cái gì đó mà đáng ngờ, không cần biết là đúng hay không đúng, chỉ thấy đáng ngờ thôi, thì cũng làm ơn gọi điện thoại cho cái số 1800 333 000. Tôi xin nhắc lại, đó là số điện thoại của Crime Stoppers, 1800 333 000. Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và ký giả Lưu Dân. Bây giờ là chuyện liên quan đến cái chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan, tức là ở nước ngoài. Thì trong tuần, Tổng thống Donald Trump của Mỹ đã công bố rằng là sẽ có những cái thay đổi, hay nói đúng ra là tăng cường cái chiến dịch để mà dứt điểm cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan. Rồi ông có những cái tuyên bố liên quan đến vấn đề chống khủng bố ở Pakistan, vân vân. Lâu nay thì chúng ta cũng biết rồi, Úc là một trong những đồng minh của cái lực lượng đồng minh quốc tế chống lại khủng bố ở trong vùng Afghanistan, Pakistan, vân vân. Lần này thì anh nghĩ chắc Úc cũng sẽ theo ủng hộ Hoa Kỳ và đóng góp bất cứ cái gì mà Hoa Kỳ yêu cầu, phải không thưa anh? Tại vì gần đây thôi thì Úc đã tăng cường 30 cố vấn quân sự cho chiến dịch ở bên Afghanistan rồi. Mà với cái tuyên bố của ông Trump như thế này thì có thể Úc phải chi viện thêm lính nữa
à? Trong cái tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nó có 3 điểm đáng chú ý mà chúng ta có thể liên hệ đến cái phản ứng hay là cái sự đáp ứng của Úc đối với lời tuyên bố của ông. Cái thứ nhất là khi ông tranh cử tổng thống thì ông Donald Trump nói rằng ông sẽ rút quân hết của Hoa Kỳ về khỏi Afghanistan và không còn dính dáng trong cái vấn đề nữa. Tuy nhiên trong cái lời tuyên bố vừa qua đó thì ông đã thay đổi cái chính sách đó, tức là cái lời hứa tranh cử đó không được thực hiện, nhưng mà vì cái nhu cầu rất là thực tế của cái vấn đề khủng bố. Cái thứ nhì đó là ông nói là cái lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh ở Afghanistan cũng như ở vùng Trung Đông không còn là nation building, tức là không còn là giúp cho các cái chính phủ ở đó để mà có một cái lực lượng khả dĩ chống đối lại được hay là ngăn chặn được khủng bố, mà là ông đến đó để killing the terrorists, tức là giết chết cái là những cái tổ chức khủng bố ở đó, tức là ông chủ trương là đập rắn phải đập ở đầu. Và cái điểm thứ ba quan trọng khác là ông kêu gọi các quốc gia đồng minh, trong đó có Úc dĩ nhiên, tăng cường cái sự cam kết của mình để hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cái vấn đề tận diệt cái nạn khủng bố tại những cái hang ổ hay là những cái xà huyệt của các tổ chức này. Thì cái điểm thứ ba là cái điểm nó có liên quan đến nước Úc đó, chúng ta. Và cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa biết là cái lời kêu gọi của ông Trump sẽ được đáp ứng như thế nào bởi nước Úc, bởi vì chúng ta như Cú Vinh đã nói vừa rồi, chúng ta có tăng viện thêm là 30 chuyên viên nữa để huấn luyện và đào tạo cho quân đội cũng như là cảnh sát cũng như là các cái cơ quan an ninh trật tự của Afghanistan để họ có thể có khả năng nghĩa là đáp ứng lại những cái sự đe dọa của khủng bố. Đối với ông Trump bây giờ thì rõ ràng là quân đội Hoa Kỳ đang thay đổi cái sự hiện diện của họ hay là cái vai trò của họ ở Afghanistan, là từ cái việc huấn luyện và đào tạo chuyển sang cái hoạt động hành quân và trực tiếp chiến đấu. Cho đến nay thì người ta chưa biết những cái chi tiết về những cái yêu cầu của Hoa Kỳ như thế nào và cái sự đáp ứng của Úc đối với những yêu cầu đó. Tuy nhiên, nữ bộ trưởng quốc phòng là bà Mary Ann nói rằng là chúng ta sẽ nghiên cứu hay là sẽ có thể xem xét đến những cái lời yêu cầu của Hoa Kỳ một khi nó trở thành một cái đề nghị chính thức.
Lãnh đạo đảng đối lập ông Bill Shorten cũng trông chờ được thông báo về bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ phía Hoa Kỳ trong cái vấn đề này, và hứa là sẽ hợp tác với chính phủ để đưa ra quyết định về vai trò của quân đội Úc ở Afghanistan. Nhưng mà các đảng khác thì như thế nào, thưa anh? Họ có ủng hộ hay không?
Vâng, ở nước Úc chúng ta có một sự may mắn là nó là một cái chính sách lưỡng đảng. Cả hai bên cầm quyền lẫn đối lập luôn luôn có những cái hỗ trợ nhau. Dĩ nhiên là trong những cái sự thỏa thuận chung với tại quốc hội mà cả hai đều đã có những cái cam kết qua nhiều cái chính phủ khác nhau, từ tự do cũng như là lao động. Đối với các cái đảng nhỏ khác, thí dụ như đảng Xanh chẳng hạn, họ cũng sẵn sàng hỗ trợ những cái nước này. Tuy nhiên, ông thủ lãnh của đảng Xanh là tiến sĩ Dinapoli cũng nói rằng là trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà trong thực tế là chúng tôi phải biết rõ những cái điều gì mà Úc sẽ phải làm, cái vai trò nào mà Úc sẽ phải thực hiện, chứ không thể là chúng tôi hoàn toàn ký một cái blank check, tức là một cái khống chỉ cho chính phủ muốn làm gì thì làm, mặc dù là trên nguyên tắc chúng ta vẫn có những cái cam kết với đồng minh, trên nguyên tắc chúng ta phải cũng chống lại những cái nạn khủng bố, nhưng mà ở đến cái mức độ nào hoặc là làm những cái việc gì thì chúng tôi cần phải biết chi tiết trước khi bỏ phiếu.
Cảm ơn anh. Nay chúng ta bàn đến vụ tai tiếng của ngân hàng Commonwealth. Nhưng mà trước hết xin phép tò mò hỏi anh Lưu Văn Tý, anh có phải là cổ đông của ngân hàng Commonwealth không?
Vâng, tôi cũng có theo dõi cái vấn đề này một chút xíu, nhưng mà phải thành thật mà nói tôi không phải là một cái cổ đông của ngân hàng Commonwealth Bank.
Ngân hàng Commonwealth Bank là ngân hàng lớn nhất ở Úc và kiếm được rất là nhiều tiền. Cổ phiếu của ngân hàng này là vào khoảng 80 đến 85 Úc Kim một cổ phiếu. Nhưng mà cái câu chuyện đang được nói đến bây giờ là ngân hàng này đang có nguy cơ là sẽ bị các cổ đông kiện đòi bồi thường. Vì sao? Vì cái tai tiếng là sau khi cái trung tâm giám sát và phân tích các giao dịch ngân hàng, gọi tắt là AUSTRAC, họ đưa cái ngân hàng này ra tòa, cáo giác rằng ngân hàng đã vi phạm luật chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố. Thì không hiểu cái chi tiết nó như thế nào, thưa anh?
Dĩ nhiên các cái ngân hàng hoạt động trên cái nguyên tắc tín dụng, bởi vì họ sử dụng đồng tiền của các cái cổ đông để kiếm ra lời, và vì vậy họ sẽ phải có trách nhiệm thông báo cho các cái cổ đông về những cái hoạt động của mình một cách rất là minh bạch, một cách rất là hợp pháp. Trong cái trường hợp này thì cái cơ quan AUSTRAC như Quốc Vinh vừa nói đó, là họ có những cái bằng chứng hoặc là có những cái lý do để nghi ngờ rằng là cái Commonwealth Bank, cái ngân hàng Commonwealth đã không thực hiện được cái vai trò của mình, hay là cái trách nhiệm đó nó bị lơ là bởi vì họ đã không có thông báo cho các cái cổ đông.
Thì khi cái tin AUSTRAC kiện ngân hàng Commonwealth thì cổ phiếu của ngân hàng này đã bị tụt giảm, phải nói là khá nhiều, tức là đâu gần 4% chỉ trong 2 ngày thôi, tức là AUSTRAC đưa ra cái thông báo này vào ngày 3 tháng 8. Thì trong ngày 3 tháng 8 thì cũng chưa ai biết cái câu chuyện nó như thế nào. Cho nên là nó cũng có tụt chút đỉnh nhưng mà cũng không bao nhiêu. Nhưng mà qua ngày hôm sau, ngày 4 tháng 8 thì cổ phiếu của ngân hàng Commonwealth đã xuống đến 3,9%. Tức là một cái con số phải nói là rất là nhiều, bởi vì nếu mà tính ra đó thì coi như 5,6 tỷ Úc Kim cổ giá của ngân hàng Commonwealth đã biên mật.
Thưa quý vị, bởi vì khi mà cái ngân hàng nó không còn được cái sự tin tưởng của các cổ đông nữa đó, thì dĩ nhiên người ta đang có những cái tâm trạng lo lắng, và trên cái sàn giao dịch thì họ có những cái việc buôn bán hàng ngày với nhau, mua bán. Thì những vi phạm đó theo AUSTRAC là Commonwealth Bank đã không có theo dõi khoảng cỡ 778.000 cuộc giao dịch, không trình báo các cái cuộc giao dịch bằng tiền mặt nhiều hơn là 10.000 Úc Kim trong khoảng cỡ 53.000 trường hợp, và đã liên tục không trình báo với AUSTRAC những giao dịch đáng ngờ, tức là cái nguồn gốc của những cái khoản tiền như vậy, hoặc là những cái bản chất, hoặc là những cái cuộc giao dịch mà nó đòi hỏi ngân hàng phải thông báo với AUSTRAC. Thì nếu mà các cái vi phạm được chứng minh thì Commonwealth Bank sẽ bị phạt tối đa đến khoảng 18 triệu Úc Kim cho mỗi một vi phạm. Và như vậy thì trên lý thuyết người ta có thể tính ra được là Commonwealth Bank có thể bị phạt đến hàng trăm tỷ đô la, một cái số tiền không hề nhỏ, và cái số tiền phạt khổng lồ như vậy người ta chưa từng thấy có tiền lệ trong cái lịch sử giao dịch của các ngân hàng ở Úc.
Chưa biết ngã ngũ như thế nào, thì hiện nay đó là AUSTRAC thì họ đã điều tra rồi và họ đưa ra những cái chứng cứ như vậy. Nhưng mà một cái cơ quan quản lý khác nữa, quản lý về thị trường chứng khoán, tức là ASIC, họ cũng đang điều tra xem là có phải ngân hàng Commonwealth đã không chịu thông báo cho các cổ đông bất kỳ những cái tin gì mà nó có thể làm thay đổi cái giá của cổ phiếu hay không. Thì chúng ta chưa biết như thế nào. Hiện nay chúng ta biết là công ty luật Maurice Blackburn đã nhận cái vụ này và họ đang kêu gọi các cổ đông của ngân hàng Commonwealth là hãy đăng ký nếu như mà muốn tham gia cái vụ kiện tập thể để mà đòi ngân hàng bồi thường. Tiếc quá, Quốc Vinh phải biết vậy nên mua một ít cổ phiếu của Commonwealth Bank.
Nói thì nói vậy thôi, và đối với những người đầu tư mà người ta gọi là mums and dads, tức là những người đầu tư cá lẻ thôi, thì nếu mà bạn có trong tay vài trăm cổ phiếu, hoặc là một cái con số cổ phiếu nó khiêm tốn nào đó thì nó cũng không có nhiều lắm đâu, thưa anh Quốc Vinh. Nhưng mà nếu mà những cái tổ chức tài chánh họ mua tập thể, họ mua có những cái lượng cổ phiếu cao, thì họ may họ cũng kiếm được thêm một ít.
Đúng rồi. Cảm ơn khán giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.